Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 50, phá tháp mà ra, góc truyện audio.com, dịch giả, Minh Nét Xua, Tiểu Hàn Lập. Nửa tháng sau, phong âm sơn mạch, trên không của ngọn sơn phong thẳng đứng cao ngất bao phủ một tầng mây màu xám đen, thế nên đến tận buổi trưa, mặt trời rọi xuống khắp nơi không có được bao nhiêu, một cơn mưa sắp đến hiện ra mang bộ dáng âm u. Rừng cây trải rộng trên ngọn núi cũng không còn có màu xanh tươi bình thường nữa, mà hơi mang vẻ màu xanh đen trầm trọng, thoạt nhìn khiến cho cả ngọn núi giống như đi ra từ bức tranh thủy mặc được phát thảo ra từ bút mực. Đúng lúc này, trong mây đen trên bầu trời đột nhiên bị phá từ một đường vết rách, từ đó bắn ra một đạo độn quang, hiện ra một thân ảnh của thanh niên áo bào xanh. Chính là Hàn Lập, hắn đang treo lơ lửng trên hư không, sau đó nhìn một chút về bốn hướng, liền nhắm mắt lại, đem thần thức chậm rãi thả ra quét về phía sơn phong. Một lát sau, hai mắt đột nhiên mở, lộ ra vẻ cổ quái, sau đó nhúng người, chớp động về phía sau mấy cái, hướng về phía có mảnh sương mù lượn lờ trong khu núi rừng, nhẹ nhàng đáp xuống. Sau khi hắn hạ thân hình xuống, đi về phía trước không bao xa, vòng qua gốc cây cổ thụ tráng kiệt, liền chứng kiến bên trong mảnh sương mù mịt mờ phía trước một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, đang dựa vào bên trên một thân nữa đoạn cây khô màu xám trắng, không nhúc nhích. Nhạc Nhi, lông mày hắn nheo lại, mở miệng kêu một tiếng. Thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn nghe được âm thanh, đầu vai hơi rung động, lông mi khẽ động, hai mắt đang nhắm nhẹ nhàng mở ra. Ngay lúc thấy Hàn Lập, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xám của nàng ta, lập tức hiện ra sắc mặt vui mừng, khóe miệng cũng miễn cưỡng lộ ra vẻ cười tươi, há miệng muốn nói gì, miệng lưỡi tựa hồ như bị phong cấm, chỉ có thể phát ra âm thanh hàm hồ ư ư a a. Ta đến rồi, đừng sợ. Hàn Lập an ủi một câu, chậm rãi đi đến về phía trước. Liễu Nhạc Nhi thấy thế, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ kinh hoàng, hướng về Hàn Lập lắc đầu liên tục. Thấy Hàn Lập bước tới không ngừng, nàng quẩy người một cái, giống như muốn ngồi thẳng người, đột nhiên quanh người rung động một hồi đồm đột. Từng đạo xiềng xích mang điện hắc sắc lóe ra, xuất hiện ngoài người của nàng, đem từ đầu tới chân trói rắn chắc, chỉ cần nàng hơi nhúc nhích liền có điện hắc sắc lóe ra, hung hăng đánh lên người. Mắt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Nhạc Nhi toát ra vẻ thống khổ, thần sắc trên mặt của Hàn Lập cũng không thay đổi, sâu trong đáy mắt hiện lên tia sát ý lạnh thấu xương, chân bước không ngừng. Ngay lúc hắn bước ra về phía trước bước tiếp theo, thời điểm chân chưa chạm xuống dưới đất liền phát sinh dị biến. Nguyên bản sương mù trắng như tuyết trong khu rừng, lúc đó trở nên đen kịt vô cùng, cũng kịch liệt nổi lên dữ dội, tiếp theo là cuồng phong gào thét, sương mù lập tức biến thành vòng xoáy khổng lồ. Nhiệt độ bốn phía chợt hạ, ô ô tiếng quỷ khóc sói tru nổi lên từ bốn phía. Hàn Lập thân ở trung tâm vòng xoáy, chỉ cảm thấy tối sầm, tiếp theo là một luồng hấp lực vô hình từ vòng xoáy truyền ra, tựa hồ như muốn lôi kéo xuống. Hàn Lập hừ một tiếng, vẫn một cước đạp xuống, đi nhanh về hướng Liễu Nhạc Nhi, không chút bộ dạng trở ngại nào. Nhưng vào lúc này, ầm ầm một tiếng trầm đục từ dưới đất truyền đến. Hai bên trái phải mặt đất run rẩy một hồi, ầm ầm vỡ vụn một quỷ thủ gai. Góc truyện audio.com, nhọn khắp người mang đôi quạt hương bồ dài, đột nhiên chui lên từ mặt đất một trái một phải bắt lấy hai chân Hàn Lập. Cơ hồ vào lúc đó, hướng phía trên sương mù màu đen tư tán mà ra, một cổ áp lực vô hình từ bầu trời giáng xuống, hùng hổ hướng về phía dưới chúi xuống. Oanh một tiếng động lớn long trời đất lở, một tòa cự tháp ám tử sắc bát sắc giống như là Thái Sơn ấp đỉnh từ trên trời giáng xuống, đem Hàn Lập úp vào bên trong. Cự tháp cao tới 50-60 trượng, trải rộng linh văn màu tím, tản ra một loại khí tức trầm ấm không nói ra được. Liền phát sinh điện quang thạch hỏa, không đợi Hàn Lập làm ra chút phản ứng nào, đã hãm người hắn. Ô ân, Liễu Nhạc Nhi trơ mắt nhìn xem một màn này, trong miệng lập tức phát ra tiếng vang mơ hồ, thân hình không ngừng rằng co kịch liệt. Nhưng mà nàng càng dãy giụa, xiềng xích trên thân thể càng trói chặt, từng đạo hắc sắc điện quang đi lại, khiến cho nàng đau đớn trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh. Quỷ vụ chung quanh cự tháp hồi rung động, bốn đạo hư ảnh chia từ bốn phía hiện ra. Một người trong đó mang áo đen, hình thể gầy còm, tóc bạc râu đen, chính là Tề Huyền. Đón hắn là một người, đang mặc trường bào màu vàng, hình thể cường tráng, là đại hán mặt trừ điền, mà phía bên ngoài hai người đang đi tới là, một trung niên đội mũ bạc gầy còm, cùng thân ảnh một mỹ phụ trung niên mang trường bào màu đỏ. Không ngoại lệ bốn người, đều là hóa thần kỳ tu sĩ, trên tay đồng dạng bấm pháp quyết đi thẳng bên cạnh cự tháp mới thu tay vào. Ha ha, Điền trưởng lão, lần này nhờ có ngươi có thể mượn Tử Minh tháp tới chỗ này, cuối cùng hành động đem tiểu tặc một lần bắt lại rồi, Tề Huyền cười ha ha một tiếng, hướng về phía đại hán mặt Điền chắp tay trả lời. Tề trưởng lão nói quá lời, Bất quá nói lại, ngươi không tiếc một giá lớn để cho ta mượn bí bảo thành danh của sư tôn lão nhân gia, nhưng chỉ dùng để đối phó với một gã tu sĩ nguyên anh kỳ, không cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to sao? Đại hán mặt chữ điền lộ ra vẻ tự đắc, nhìn thoáng qua cự tháp, hỏi lại. Ta chỉ cẩn thận một chút cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, dù sao Lục Nhai trưởng lão chính là chết dưới tay kẻ này, vì vật mà ta chịu không ít đau khổ tại chấp pháp điện. Tề Huyên thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Vô luận như thế nào, nếu như Tề Huynh đã bắt sống được tên này, thì cũng đừng quên đã đáp ứng cho chúng ta một số bảo vật đấy. Mỹ phụ áo hồng che miệng cười một tiếng, hàm ý nói ra. Ha ha, đó là tự nhiên, chư vị xin cứ việc yên tâm. Tề Huyên lời còn chưa nói hết, cự tháp phía trước người hắn đột nhiên chấn động, toàn bộ đại địa cũng theo đó mà lung lay, làm cho hắn khẽ giật mình một cái, lời hắn đang nói phải nhanh chóng nuốt trở lại. Cái này là, Mỹ phụ áo hồng lông mày nhỏ nhắn nhảy lên, kinh ngạc hỏi. Ở phía đối diện trung niên nhân đội mũ bạc lại hắc hắc cười một tiếng, không thèm để ý chút nào tiếp tục nói. Không cần để ý, là của ta. Hù mãng quỷ thử nghĩ xem tiểu tử này ở bên trong đó xem ra cũng không được an phận mà phải nếm thêm chút khổ sở. Không thể tưởng tượng được La Huynh lại nuôi dưỡng quỷ vật có thể làm dung truyền từ Minh Tháp, thật khiến tiểu muội có chút ngoài ý muốn rồi. Mỹ phụ áo hồng một tay áp chế ở trên bộ ngực đẫy đà, nhẹ nhàng thở ra mà nói. Nàng vừa dứt lời, bên trong cự tháp màu tím lại một tiếng oanh trầm đục uy thế lớn hơn trước. Góc truyện audio.com, vài phần, lần này, Tề Huyên bốn người đều cảm giác mặt đất rung mạnh, lại mơ hồ có chút cảm giác thân hình không được vững vàng. Lại nhìn xuống dưới chân, trong phạm vi 10 trượng quanh cự tháp, thình lình xuất hiện từng khe nứt sâu không thấy đáy, nếu so với màng nhện thì cũng không sai biệt lắm. La Huynh, chẳng lẽ là quỷ vật đang hành động? Mỹ phụ áo hồng sắc mặt biến hóa, quay đầu hỏi trung niên mũ bạc. Hắn định mở miệng nói gì đó nhưng đột nhiên rên lên một cái, khóe miệng đã tràn ra một tia máu tươi. Làm sao có thể, hù mãng quỷ của ta, bị giết rồi. Họ la lau vết máu trên khóe miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Lời vừa nói ra Tề Huyên cùng Mỹ phụ áo hồng đều cả kinh. Xem ra Tề trưởng lão đoán không lầm, cái này họ Hàn tiểu tặc thân thể chi lực quả nhiên không thể khinh thường. Bất quá các ngươi cũng không cần kinh hoàng, Tử Minh Tháp là thông thiên linh bảo, mặc dù luyện hư tu sĩ bị nhốt vào trong đó mà muốn thoát khốn cũng không phải việc dễ dàng, một nguyên anh lực tu mà cũng muốn lật đổ sao. Đại hán mặt chữ điền lấy lại bình tĩnh, thập phần tự tin nói. Lời tuy là như vậy, dù sao đây cũng là bảo vật của tiền bối hợp thể, chúng ta bốn người liên thủ mới có thể miễn cưỡng thúc dục, hiệu dụng tất nhiên sẽ giảm đi. Theo ý ta, chúng ta không bằng hiện tại liền toàn lực hành động, thúc dục bảo vật lập tức đem kẻ này diệt sát đi. Tề Huyên lông mày cau lại, vẫn là có chút không yên, đề nghị nói. Tề Huynh nói có lý, hay vẫn là lập tức diệt sát, để tránh sinh biến. Đến lúc đó chỉ còn lại Nguyên Anh tất nhiên sẽ mặc cho chúng ta xử trí. Họ La trên mặt lộ vẻ ngoan độc cũng lập tức phụ họa nói. Bốn người đã có quyết định, bàn tay thu lại một lần nữa, miệng cùng một lúc ngâm tụng. Bên trên cự tháp, linh văn màu tím từng vòng sáng lên, vô số phù văn huyền ảo hiển hiện, trên thân tháp có từng sợi tử khí tràn ra, khí âm hàn chung quanh cứ thế tăng lên rất nhiều, khiến cho nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, trong hư không rắc lên một tiếng nổ lớn, mơ hồ biến thành từng mảnh hàn băng. Đồng thời, cả tháp lún sâu vào trong lòng đất dường như đã nặng thêm một vài phần. Nhưng mà còn không đợi mấy người thở ra một hơi. Cự tháp lại lần nữa oanh một tiếng chấn động, phía dưới linh văn chợt hiện kịch liệt mà biến lớn. Không tốt, đại hán mặt chữ điền sắc mặt đại biến, nhưng không chờ bốn người bọn hắn có cử động gì thêm, đùng thân tháp rung động, lại cứ thế mà xuất hiện từng kẽ nứt to lớn. Oang long long, tiếp theo âm thanh đổ vỡ vang lên, trước ánh mắt kinh hãi của Tề Huyên bốn người, cự tháp cứ thế mà nổ một tiếng, sương mù màu tím cuồn cuộn mà ra. Cường đại sóng khí quét qua bốn hướng, bốn người mặc dù đã thi pháp nhưng vẫn là không chịu được mà liên tục lui lại, Liễu Nhạc Nhi ở xa xa cũng là theo gió mà dựng lên, bay ra ngoài. Mảnh vỡ rơi đầy đất, bụi mù dần dần thu lại, trên mặt đất hiện ra một cái cự quỷ đen xì, chừng kích cỡ 5-6 trượng mà nằm trên mặt đất bên trên, chỗ ngực xuất hiện một cái động lớn, phun đầy huyết dịch màu đen tanh hôi và dơ bẩn. Bên trên đầu cự quỷ, Hàn Lập một thân áo xanh, mặt không biểu tình nhìn thoáng qua Liễu Nhạc Nhi thấy không có gì đáng lo, sau đó ánh mắt lạnh đảo qua hướng bốn người. Chẳng lẽ ngươi, bốn người khiếp sợ trong nội tâm không hẹn mà đều có ý niệm khó có thể tin. Hàn Lập không nói hai lời vù vù hai quyền đánh, góc truyện audio.com, ra, hắn một quyền đánh về phía gã trung niên mũ bạc ở gần nhất, một quyền khác thì hướng về phía Mỹ phụ mà đánh tới. Hai người chỉ cảm thấy một không khí phụ cận siết chặt, thân thể trùng xuống muốn tránh né căn bản đã không còn kịp. Trung niên mũ bạc dưới tình thế cấp bách, áo bào phồng lên, ống tay áo giống nhau mà rộng mở, tuôn ra hắc khí cuồn cuộn. Trong hắc khí, năm khối đầu lâu đầy máu ác quỷ, miệng mở lớn, đón sóng khí mà đi. Theo sát phía sau, một ngọc tỷ bên trên khắc đầy chữ chìm màu đỏ như máu quỷ tỷ cũng tại trong hư không biến lớn, hóa thành một màn chắn to lớn, chắn ở phía trước người. Bên kia Mỹ phụ áo hồng sớm đã mặt không còn chút máu, cuống quýt một cái, cổ tay liên tục huy động, 13 chuôi bạch cốt phi kiếm không ngừng hiện ra, mang theo tiếng rít quỷ hướng phía trước mà đánh tới. Năm ngón tay tạo thành hình cái móc, hơi nghiêng cánh tay một chút hung hăng hướng phía trước chảo một cái, lập tức tạo thành mấy vết máu khủng bố, những huyết trùng kích thước hạt gạo từ bên trong leo ra, lập tức ngay tại kia trước người ngưng tụ thành một tấm thuẫn màu đỏ. Tranh thủy mặc chủ yếu chỉ là mực và nước mài ra cách chương.